Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Với diện tích vườn khoảng 400 mét vuông, chị Nguyễn Phương Bắc ở Melbourne đã dành phần lớn diện tích vườn để trồng hoa hồng. Chị trồng các loại hồng leo ở cổng vòm và hàng rào quanh nhà, hồng bụi ở vườn sau và hồng thân mộc ở vườn trước nhà. Chị Bắc cho biết hay chọn giống hồng hybrid cho hương thơm đậm. Ngoài ra thì vườn nhà chị còn có các giống hoa hồng khác như là Kate, Misaki, Blue Moon, Blue Sky, Miranda, Rainy Blue, Eden, Novalis, Perfume Passion, Double Delight, Dark Design, Modern Love, Iceberg, v.v. với đủ màu sắc trắng, đỏ, hồng, vàng, tím để phục vụ cho sở thích cắm hoa hàng ngày của mình. Trong chương trình tuần trước thì chị Bắc đã chia sẻ một số yếu tố chính để giúp cho hoa hồng nở đẹp và cứng cáp, như là lựa chọn giống hoa hồng như thế nào, yêu cầu về nước và phân bón ra sao, rồi cách phòng và trị bệnh cho cây, cũng như là những loại phân hữu cơ mà chị Bắc tự làm để chăm sóc cây hoa hồng vườn nhà mình. Trong chương trình tối nay thì chị Bắc sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị kỹ thuật tỉa cây hoa hồng như thế nào để cho hoa hồng luôn nở đẹp và nảy mầm to. Xin chào Bắc. Để mà cho cây hồng nó phát triển khỏe mạnh đó là cái yếu tố cắt tỉa. Thì hiện giờ đã bước vào tháng cuối cùng của mùa đông rồi thì trời bắt đầu ấm dần lên rồi. Năm nay Kim Anh thấy trời có vẻ ấm nhanh hơn so với năm ngoái. Kim Anh thấy là xung quanh thì mọi người đã cắt tỉa hoa hồng hết rồi, thì không biết là các cây hồng nhà bác đã cắt tỉa chưa?
Đúng rồi, cái việc cắt tỉa hoa hồng, khi mà chăm hồng thì cắt tỉa hoa hồng là một trong những cái điều mà mình đúng là đặc biệt phải lưu ý. Mình thì mình nhà mình cũng cắt rồi. Tại vì chăm sóc hoa hồng thì đúng là không thể nào mà ngoài cái yếu tố như là phân bón hay là nước, cái nắng, thì đúng là việc cắt tỉa rất là quan trọng. Bởi vì bạn biết là cắt tỉa đấy nó sẽ giúp cho cây là kích thích được cái mầm mới tăng trưởng này, để nở mới này. Cái thứ hai là nó loại bỏ được, mình sẽ phải cắt tỉa để loại bỏ các cái cành già yếu, cành chết đi, thì từ mới giảm được cái sâu bệnh cho cây. Và cái thứ ba là cái việc cắt tỉa sẽ giúp cải thiện lưu thông cái không khí và giúp cho cây nó thông thoáng hơn. Và cái thứ tư là mình sẽ giúp định hình cái tán cây cho nó đẹp và cân đối. Thì thông thường thì việc cắt tỉa hoa hồng và cái thời gian cắt tỉa như thế nào để cho hoa đẹp thì đúng là mình đã từng tìm hiểu và học hỏi bạn bè, nó cũng rút ra được một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là cái thời gian cắt tỉa là luôn là câu hỏi đúng là được nhiều người quan tâm, vì không phải lúc nào cắt tỉa cũng tốt. Ví dụ như trong cái điều kiện trời mưa mình không nên cắt, tại vì nó sẽ dễ bị nấm là những tổ tấn công đấy. Thế nếu thế mình phải chọn cái phù hợp rất là dễ để cho cắt tỉa. Thì thông thường là cắt tỉa nó có chia làm 3 loại: cắt tỉa thường xuyên này, cắt tỉa sau khi nó hoa tàn và cắt tỉa đồng loạt giống như bạn vừa đề cập đến ấy. Thì cái cắt tỉa thường xuyên ấy là mình sẽ phải cắt tỉa những cái cành tăm ốm này, rồi là các cái cành điếc không phát triển được là mình phải loại bỏ để cho nó tập trung vào nó nuôi cái cành chính thôi. Rồi mình cắt bỏ tất cả những cành bị hỏng, cành đen hoặc là bị bệnh đấy, để tránh nó lây nhiễm sang những cái cành khác. Và mình phải loại bỏ các cái mầm bệnh hoặc là những cái mầm dại, bởi vì cái cây ghép thường nó sẽ có những cái mầm dại thì mình cũng phải cắt bỏ nó hết đi để nó không tốn sức và nó nuôi những cái mầm dại đấy. Và mình cái nữa là bỏ tất cả những cái lá già, lá vàng hoặc bị sâu bệnh đi để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cây. Thì thông thường cái việc cắt tỉa thường xuyên này nó sẽ giữ dáng cho cây này, giúp cây khỏe này và giảm thiểu được sâu bệnh. Thì mình sẽ là thường xuyên, nói chung cứ khoảng 2 tuần lần mình lại đem kéo ra mình ngắm nghía rồi cắt bỏ những cái đấy, cắt tỉa cho cây. Thế còn cái loại thứ hai là mình cắt tỉa sau khi hoa nó tàn. Cái việc này cũng rất là cần, bởi vì sau khi hoa tàn thì mình sẽ phải cắt tỉa đi để ngăn cây nó tạo thành quả. Bởi vì khi mà có quả thì các chất dinh dưỡng của cây này nó sẽ dồn hết vào cái việc nuôi quả mà không tạo cho hoa mới. Thế nên cái việc cắt tỉa sau khi hoa tàn là cách mà mình đẩy mầm mới và không làm mất cái dinh dưỡng của cây, giúp cho cây tập trung vào nuôi dinh dưỡng của cái mầm mới. Thì cắt tỉa hoa tàn ấy, thông thường mình sẽ đếm từ cái lá thứ 3 từ bông hoa xuống và mình cắt nhé. Riêng đối với loại hoa hồng leo ấy, thì nếu muốn tạo tán thì sau cho cây ấy, thì sau khi cắt tỉa loại bỏ hoa héo thì mình nên uốn cong cái phần thân, giúp cho cây nó sẽ dễ bắt chồi nhanh hơn và bật nhiều hơn. Thế còn một cái việc nữa là cái cắt tỉa đồng loạt giống như bạn nói là thì là mình sẽ cắt tỉa để giúp cho nó tái tạo lại và ra hoa đồng loạt luôn. Thì cái việc cắt tỉa này sẽ thường là phụ thuộc vào cái thời tiết hàng năm đấy, nhưng năm nay ấm thì mình sẽ cắt sớm hơn, nhưng mà thông thường thì nó sẽ vào cuối tháng 7, tức là khi thời tiết của mình nó bớt lạnh giá đi và bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Đấy, thì mình cũng không nên cắt sớm quá khi thời tiết nó còn lạnh với mưa nhiều. Thì thông thường thì cái quá trình cắt tỉa chỉ sau 40 đến 50 ngày là hồng sẽ cho một loạt hoa mới. Thế nên mọi người có thể dùng cái mốc 40 đến 50 ngày này để căn cái thời gian cắt tỉa để muốn cây ra hoa đồng loạt vào cái thời điểm sang xuân. Thế thì cả ba cái loại cắt tỉa trên thông thường nó sẽ phải đan xen nhau và kết hợp tùy vào tình trạng của cây. Đấy, ngoài ra mình cũng cần cắt tỉa khi mà không nên cắt tỉa khi mà gặp mưa nhiều hoặc là sau cơn mưa. Tại vì mưa nhiều thì sẽ khi mà cắt thì sẽ gây ra là nấm bệnh nhiều sẽ xâm nhập. Còn khi mà mưa dầm nhiều thì cây sẽ đang bị mất sức thì cũng không nên cắt. Về cái kỹ thuật cắt ấy thì rất là quan trọng nha bạn nhé. Tức là phải cứ cầm kéo cắt thẳng phát là xong đâu. À, mình cắt tỉa là mình phải nhìn vào tán tổng thể và cái tình hình sức khỏe của cây. Thì sau đó thì mình cắt tỉa từ phần gốc cây lên. Thông thường tỉa thì mình sẽ tỉa mở ở giữa tán cây để tăng cái ánh sáng và cái lưu thông thoáng cho cây. Và khi mà mình cắt ấy thì mình phải cắt thật là dứt khoát nhé. Phải cắt sao phải cắt này, phải lưu ý chỗ này là cắt sát vào cái ngay về phía nách của lá. Ví dụ như cái lá cây nó đang ở phía cái nách lá nó đang ở phía bên tay trái thì mình đặt trên cái nách lá đấy một góc 45 độ theo chiều đặt nó từ trên xuống và mình cắt dứt khoát. Bởi vì cắt đúng theo kỹ thuật này thì nước nó sẽ thoát tốt và cành nó sẽ hồi nhanh. Nếu mà bạn cắt sai chiều thì nước sẽ chảy vào cái phần mầm non ấy, bạn hình dung không? Thì nó sẽ gây cái mầm đấy. Còn nếu mà quá gần cái mầm thì có thể làm cho cái mầm nó chết. Đấy. Còn nếu bạn cắt xa cái mầm non của thì sẽ cái cành nó sẽ hồi khó hồi lại và nó sẽ làm đen cái cành đấy, gần như hỏng cái cành luôn. Còn nếu bạn cắt mà cái vết cắt mà nó phẳng như mình nói cắt ngang luôn đấy thì nó sẽ gây đọng nước ở trên cái phần cành và làm thối luôn cái phần cành và mầm. Còn nếu mà bạn cắt cái gốc mà nó thẳng đứng từ trên xuống mà cái gốc tiếp xúc lớn ấy, thì sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Thế nên thông thường chỉ cắt một cái góc 45 độ thôi, tức là ngay trên cái nách lá, sát cái nách lá thì mình đặt cái kéo đấy và cắt một góc 45 độ theo chiều đặt kéo từ trên xuống.
Từ xưa đến giờ thì Kim Anh chỉ biết đó là phương pháp gọi là cắt tỉa đồng loạt, có nghĩa là thường là đến khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 là mọi người hay cắt tỉa hoa, nhưng mà Kim Anh không biết là mình có thể cắt theo kiểu là mỗi khi hoa tàn thì mình vẫn có thể cắt tỉa lại được nữa thì
Có mỗi cái hoa tàn bắt buộc phải cắt tỉa vì nếu không là nó sẽ nuôi quả và nó sẽ không ra hoa mới đâu.
mình cứ cắt rồi nó vẫn cứ tiếp tục mọc thôi đúng
Đúng rồi, cứ
không?
đếm từ hoa đấy xuống cái đoạn lá thứ ba là mình cắt, cắt ra là hoa mới.
Thí dụ như mà cái cây mà nó khẳng khiu quá, nó không có nhiều lá nhiều hoa thì mình có thể cắt cho nó ngắn lại, cho nó
Đúng rồi,
lùn xuống.
mình sẽ là hạ độ cao của cây thông thường thôi, cứ gọi nếu mà sợ đau cây thì mình sẽ cắt dần. Nếu cây nó có sức bật mạnh thì mình có thể cắt đến 2 phần 3 của cây, giữ lại 1 phần 3 thôi. Còn thông thường thì nếu mà để gọi cho là với những cây mà nó có sức khỏe gọi là bình thường thì mình có thể an toàn mình cắt một nửa, hạ cao một nửa cái độ cao của cây thôi.
Hồi nãy bác có nói là cứ cắt xong là khoảng 40 đến 50 ngày là nó
Cả hoa mới.
ra hoa mới. Rồi thí dụ ra hoa xong rồi nó tàn thì mình lại cắt tiếp rồi nó sẽ lại tiếp tục ra
Đúng
mùa
rồi,
hoa
sau
mới nữa.
40 ngày nó lại ra một đợt hoa nữa, cứ nối tiếp nhau thế thôi. Bình thường cắt thì mình sẽ có những cái lứa hoa kế tiếp.
Về cái chuyện mà cắt đồng loạt á, thì ngoài cái mốc là cuối tháng 7 đầu tháng 8 ra trong trong năm thì mình còn cái mốc nào lớn để mình cắt đồng loạt nữa không?
Không, thông thường thì mình sẽ cắt vào thời điểm đấy bởi vì cây nó ngủ đông xong thì nó vào xuân đấy, nó sẽ hoàn hoa vào mùa xuân. Còn cái cắt tỉa thường xuyên thì như mình nói đấy, từ 2 3 tuần mình lại cầm kéo ra mình cắt tỉa cắt bỏ thường xuyên những cái cành như mình đã nói bên trên đó. Cái đợt hoa mỗi sau mỗi đợt hoa ra thì cũng lại cắt tỉa những cái hoa cũ, nó cắt tỉa như vậy thôi.
Kim Anh nhận được một số câu hỏi của bạn theo dõi chương trình á, thì họ thường hay hỏi về cái cách chăm sóc hoa hồng. Có một cái câu mà nó phổ biến như thế này: nhìn một số nhà vườn á thì hoa hồng nở rất là đẹp, nở rất là nhiều, nhưng mà một số vườn á, hoa hồng ít hoa, nó ít nụ và nó hơi bị còi cọc, thì làm sao để mình khắc phục được cái tình trạng đó vậy bác?
Đó thì như mình chia sẻ ở phía trên rồi đấy,
ừ.
Thì nó sẽ phải là gì? Thứ nhất là mình phải cung cấp đủ những thứ hoa cần, như là nước, như là dinh dưỡng, như là ánh nắng,
ừ.
Và phải phòng bệnh và chữa bệnh cho cây ngay sau khi nếu mà cây mắc bệnh.
Mình xem lại tất cả những cái yếu tố đó là để mình tìm cái cách phù hợp.
Đã đủ nước,
ừ.
Đủ dinh dưỡng, đủ ấm, tức là 6 tiếng mỗi ngày thì chắc là nó sẽ phải ra hoa đẹp. Còn thì nếu mà nó mắc bệnh thì mình chữa bệnh cho nó thì thôi. Ở Việt Nam thì đúng là để được một cái vườn hồng đẹp thì nó kỳ công rất nhiều, vì là cái thời tiết nó là ẩm, nó rất là thường rất là nhiều sâu bệnh. Thế còn bên này thì môi trường nó lý tưởng hơn, nắng rồi là thổ nhưỡng tốt. Chỉ có điều là đúng là phải phòng bệnh cho cây, thì mình sẽ phải luôn luôn phòng và trị bệnh cho cây ngay khi cây đã bị, chứ đừng để ví dụ như những cái con trĩ hay là con dẹp ấy nó hút hết nhựa cất, nó làm cho cây yếu đi.
Trong các bệnh của cây hồng á, có một cái bệnh nữa Kim Anh hay thấy, đó là cái lá cây nó bị đốm á, đốm đen á.
Đúng không? Trên chia sẻ rồi, với cây mà bị đốm đen thì bạn cứ dùng cái nước rửa bát ấy, để cà phê bên trên mình đã chia sẻ rồi
là nó cũng sạch đúng không?
Đấy, rất là sạch cho đốm đen là đấy. Còn dẹp thì là sẽ là dầu ăn, một thìa dầu ăn, một thìa nước rửa bát với một lít nước. Đối với dẹp, dẹp xám, dẹp xanh thì đấy, thì là dùng bia, tỷ lệ 1 như mình nói 1-3-3-1 đó, 3 nước.
Cảm ơn bác rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về chăm sóc hoa hồng. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh xin tóm tắt lại một số yếu tố chính giúp cho hoa hồng nở đẹp và cứng cáp. Thứ nhất là lựa chọn giống hoa hồng. Điều quan trọng đầu tiên khi trồng hoa hồng là cần phải lựa chọn giống hoa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện ánh sáng nơi bạn đang sinh sống. Bởi khi đó thì hoa hồng sẽ sinh trưởng khỏe mạnh, nên chọn giống hoa hồng khỏe mạnh và có sức kháng bệnh cao. Thứ hai là cung cấp đủ những thứ mà hoa hồng cần, như là nước nè, rồi phân bón và ánh nắng mặt trời. Về phân bón thì ưu tiên phân bón giàu kali để giúp cho hoa nở bông to và đẹp mắt. Ánh sáng mặt trời thì nên trồng hoa hồng tại những nơi có nhiều ánh sáng, ít nhất là 6 tiếng mỗi ngày, và yếu tố này đảm bảo cho hoa hồng khi trổ bông sẽ to và đẹp mắt. Thứ ba là phòng và trị bệnh cho cây hoa hồng. Để giữ cho cây an toàn khỏi các vấn đề về nấm thì quý vị có thể dùng nước rửa chén để phòng bệnh cho cây. Nước rửa chén giúp cho ngăn ngừa bệnh sương mai, đốm đen và các bệnh nấm khác trên lá cây hoa hồng. Quý vị có thể trộn một muỗng cà phê và nhỏ một vài giọt nước rửa chén dạng lỏng pha với một lít nước và phun lên cây mỗi tháng một lần. Khi cây bị rệp và rệp sáp thì quý vị có thể dùng dung dịch nước rửa chén và dầu ăn để trị bệnh cho cây. Khi cây bị rệp xanh tấn công nụ và lá non thì có một bí quyết khác là quý vị có thể dùng bia pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-3 và phun lên lá. Kim Anh hy vọng là với những thông tin rất cặn kẽ và chi tiết mà chị Nguyễn Phương Bắc chia sẻ với chúng ta về cách chăm sóc cây hoa hồng giúp cho hoa nở mạnh khỏe và cứng cáp, thì quý vị có thể tìm được những cách phù hợp với cây vườn nhà mình để chuẩn bị cho một mùa hoa nở rực rỡ sắp tới. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio tiếng Việt vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui khỏe và thư giãn với cây cỏ và vườn nhà.